là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay ngày 17 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đảng ủy quân sự tỉnh đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp công dân theo định kỳ.
Tỉnh Yên Bái phát động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.
Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau.
Ông Joe Biden cảnh báo nhiều người Mỹ sẽ thiệt mạng nếu Tổng thống Trump không hợp tác trong quá trình chuyển giao quyền lực.
Vaccine COVID-19 của hãng dược Moderna phát huy 94,5% hiệu quả. Cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết. Quý vị và các bạn cùng chú ý, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Phóng viên Phạm Lương đưa tin. Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, nổi bật là công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Cũng trong năm 2020, Đảng ủy quân sự tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác xây dựng phối hợp giúp đỡ cơ sở đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Đảng ủy quân sự tỉnh sẽ tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, ban hành chỉ thị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh năm 2021. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả nghị định 03 của Chính phủ, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động tham mưu chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, không để bị động bất ngờ, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo tốt công tác hậu cần kỹ thuật. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự quốc phòng, tham mưu thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường nắm tình hình, sẵn sàng chiến đấu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Đảng ủy quân sự tỉnh đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh đề nghị thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh cần đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, đổi mới nội dung phương thức huấn luyện, đào tạo kiến thức quốc phòng an ninh, đặc biệt là công tác diễn tập phòng thủ theo chỉ đạo của quân khu 2, tuyên truyền phổ biến quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chủ động tham mưu ban hành kịp thời các chỉ thị kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021. Tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, quán triệt triển khai nghiêm túc mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình huống, xây dựng kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai.
Thực hiện luật tiếp công dân và quy chế tiếp công dân, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020 theo quy định. Cùng tham gia tiếp công dân còn có lãnh đạo các cơ quan chức năng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp 12 công dân đến trình bày ý kiến, gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, trách nhiệm bồi thường nhà nước và chế độ hưu trí. Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở ngành, cơ quan có liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trả lời, kết luận từng trường hợp cụ thể và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp đã được giải quyết trả lời nhưng công dân chưa đồng thuận, nhất trí, thì các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, giải thích, xử lý dứt điểm nhằm ổn định tình hình, không để kéo dài. Về các trường hợp công dân gửi đơn, đồng chí giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận đơn, tham mưu xử lý, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện từng nội dung đã kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ đối với các cơ quan liên quan, kịp thời tham mưu báo cáo kết quả thực hiện cùng với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Đoàn đại biểu Hội đồng dân ba cấp do bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri phường Đồng Tâm và xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và lãnh đạo thành phố Yên Bái thông tin về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2020. Theo thông báo và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước, đồng thời thông báo thời gian dự kiến chương trình nội dung của kỳ họp Hội đồng dân tỉnh, thành phố trong thời gian tới. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Minh Bảo và thành phường Đồng Tâm đã kiến nghị sau khi sáp nhập thôn tổ dân phố, số hộ tham gia họp sinh hoạt cộng đồng đông, nhà văn hóa trước kia quy mô hẹp nên việc sinh hoạt giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gặp nhiều khó khăn. Đề nghị thành phố và địa phương cần quan tâm tạo quỹ đất để mở rộng nhà văn hóa, thôn tổ dân phố đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân. Cử tri xã Minh Bảo nêu ý kiến trước đây một số đường dây cột điện do nhân dân tự làm nay đã xuống cấp, mất an toàn, gây hao tổn điện năng. Đề nghị điện lực thành phố Yên Bái đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Thực hiện đề án sáp nhập thôn tổ dân phố, các tổ chức chính trị tại các thôn tổ dân phố hoạt động rất hiệu quả nhưng chưa có phụ cấp. Đề nghị tỉnh, thành phố xem xét hỗ trợ phụ cấp để cán bộ yên tâm tham gia hoạt động tốt hơn. Cử tri xã Minh Bảo đề nghị tỉnh, thành phố cho ý kiến đối với chủ khai thác mỏ tại xã phải đảm bảo môi trường và thời gian khai thác hợp lý, không để xe vận chuyển đi lại quá muộn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân. Việc hỗ trợ người dân tham gia phát triển chăn nuôi theo nghị quyết số 13 Hội đồng dân tỉnh cần rà soát với thực tiễn hơn. Trên cơ sở các kiến nghị, đề nghị của cử tri, đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị khác của cử tri tiếp tục được tổng hợp, đề nghị các cấp xem xét để sớm trả lời cử tri. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Lục Yên, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân huyện Lục Yên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tới dự. Giai đoạn 2011-2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 7 mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Công tác đấu tranh phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm, nhận thức của toàn xã hội về đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới từng bước được nâng cao. Đã xây dựng được các điểm tư vấn hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, các câu lạc bộ về phòng chống bạo lực gia đình, trường học an toàn thân thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 400 vụ bạo lực gia đình, trong đó có vấn nạn xâm hại trẻ em gái gây bức xúc trong dư luận xã hội. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020 là điểm nhấn trong công tác bình đẳng giới hàng năm. Thông qua đó tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Để công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, tiến tới thực hiện mục tiêu chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị lãnh đạo các sở ngành đoàn thể, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực, lồng ghép các chỉ tiêu của tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chương trình dự án của địa phương. Tích cực tuyên truyền phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi những định kiến giới và bạo lực trên cơ sở giới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tiến tới chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, việc lấy ý kiến của nhân dân và dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp ý và dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều ý kiến đóng góp, thể hiện niềm tin và trách nhiệm với Đảng, Nhà nước. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Cơ bản là nhân dân đồng tình nhất trí trong giai đoạn 2015 đến 2020, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách quan tâm đến hộ nghèo. Các chương trình dự án của tỉnh và của Trung ương đã tạo được vốn cũng như là cơ chế chính sách để nhân dân đầu tư phát triển kinh tế trang trại, sản xuất nông nghiệp và có thu nhập mà thoát nghèo một cách bền vững. Về lĩnh vực môi trường, hiện nay thì đặc biệt đối với các xã và đã được đạt tiêu chí nông thôn mới thì bãi rác thải cũng như là các công cụ rồi dụng cụ để thực hiện chính sách xử lý môi trường đã đem lại được vấn đề về đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong quá trình lao động sản xuất. Về phần phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo thì trong văn kiện cũng đã nêu ra là vấn đề đô thị hóa sẽ phát triển nhanh đúng hướng với một đất nước phát triển công nghiệp thì đi theo với vấn đề xử lý môi trường. Nhân dân cũng mong muốn là trong những giai đoạn tiếp theo thì cùng với việc đô thị hóa thì các cơ chế chính sách đầu tư công cụ làm thế nào để nhân dân ở các vùng nông thôn nông nghiệp sẽ xử lý được môi trường, từ đó sẽ đảm bảo được sức khỏe cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất.
Đó là ý kiến đóng góp về lĩnh vực văn hóa xã hội của ông Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Ông Nguyễn Nhật Quang, tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng có nhiều ý kiến đóng góp về an sinh xã hội, về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Ông Quang nói:
trong thời gian vừa rồi thì cái việc chăm sóc sức khỏe nhân dân thì khá tốt. Thế mà trong văn kiện thì này cũng nói nhiều lĩnh vực này và cái mục đích là không để lại phía sau, đặc biệt những người mà yếu thế, những người ốm đau, đặc biệt đối tượng những người nghèo, người sống ở vùng sâu vùng xa, học sinh sinh viên và những người gặp khó khăn bên dưới đảo thì đều được quan tâm. Tuy nhiên do mức đóng hiện nay là thấp, cho nên ngày nhiệt quỹ bảo hiểm y tế hiện nay mới chi trả là trên 3%, còn phần còn lại là vẫn là do người bệnh là phải tự chi trả, trên ít nhiều cũng khó khăn. Thứ nhất là khó khăn đến kinh tế người bệnh, khó khăn thứ hai là khó khăn ngân sách. Thế chính vì thế cho nên quan điểm chúng tôi cũng mong muốn làm sao chúng ta là đứng thứ tư trong ASEAN, cho nên cái việc đóng góp về xây dựng cái quỹ này để cho sức khỏe nhân dân là không phải nâng lên. Hiện nay có chưa đến 1,2 triệu thì chắc chắn là đề nghị là không phải nâng lên thì mới đảm bảo được. Nâng lên làm sao này cũng phải độ 2 triệu bình quân một người một năm thì mới giải quyết vấn đề. Thì vấn đề thứ nhất là dàn xây rồi. Thế vấn đề thứ hai là vấn đề phải tăng cường xây dựng cái cơ sở khám chữa bệnh tại xã. Hiện nay các xã phường hiện nay là cũng đã được đầu tư, kể cả con người, kể cả về vấn đề trang thiết bị. Thế nhưng mà so đáp ứng yêu cầu hiện nay thì cũng vẫn còn phải theo quan điểm cá nhân chúng tôi và cũng như nhân dân là đầu tư thêm. Thứ nhất là đội ngũ bác sĩ là tăng lên, thứ hai là trang thiết bị tăng lên để nhân dân người ta tin tưởng, người ta chỉ bệnh bình thường chỉ cần khám ở trạm y tế xã, phường là đã yên tâm đã khỏi, không cần phải đi tuyến trên, đỡ phải tốn kém cho người bệnh cũng như là tốn kém cho quá tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.
Ông Nhâm Trung Hiếu, tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Trong đó ông Hiếu mong muốn nhiệm kỳ tới Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa ở khu dân cư để người dân có thêm điều kiện hưởng các phúc lợi xã hội.
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 có nhiều nội dung rất phong phú và thể hiện rõ cái nguyện vọng của người dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng. Thứ hai nữa là tôi cho rằng cần để đề xuất thêm những ý kiến về lĩnh vực văn hóa ở khu dân cư. Ví dụ như cần phải mở rộng điểm văn hóa vui chơi giải trí để tạo cái thuận lợi để cho người dân đến tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng này. Xây dựng các cái nhà văn hóa trung tâm, cơ sở vật chất để trên cơ sở cộng đồng khu dân cư để có cái điều kiện để cho người dân đến dự sinh hoạt, học họp, rồi tìm hiểu về tổ chức vui chơi giải trí ở trong cái khu vực này. Thứ ba nữa là nâng cao về kiến thức văn hóa xã hội, về nhận thức của người dân, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân về văn hóa tinh thần trong điều kiện hiện nay. Một cái thứ tư nữa là để làm được việc này, Đảng, Nhà nước cần quản lý quan tâm chăm lo đầy đủ hơn đến những nhu cầu thiết yếu của người dân ăn mặc ở và đi lại, tiến tới sẽ xóa bỏ cơ bản các hộ nghèo trong giai đoạn hiện nay để xây dựng đất nước ta trở thành đất nước công nghiệp và hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong những năm mà chúng ta thực hiện hội nhập và phát triển của đất nước.
Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý chủ trương tổ chức chương trình du lịch về miền đất ngọc lần thứ 2 năm 2020. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh giao cho Ủy ban dân huyện Lục Yên chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình đảm bảo tiết kiệm hiệu quả và xây dựng phương án chi tiết để thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, gửi kế hoạch, các kịch bản, chương trình chi tiết về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để thẩm định tham gia ý kiến. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định tham gia ý kiến vào kế hoạch, các kịch bản, chương trình chi tiết của Ủy ban dân huyện Lục Yên, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với Ủy ban dân huyện Lục Yên xây dựng phương án để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh khi tổ chức sự kiện.
Hướng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, tính đến ngày 17 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với đồng bào miền Trung, giúp đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Qua đó nhận thức của các tổ chức cá nhân về công tác bảo vệ môi trường đã được nâng lên. Tuy nhiên, tội phạm và vi phạm về môi trường, tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn những diễn biến phức tạp.
Vừa qua, Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện tại nhà Phạm Thị Linh, sinh năm 1982, trú khu phố 1, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, mua bán động vật hoang dã. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà Linh 2 cá thể kỳ đà hoa, 2 cá thể rắn hổ mang chúa, 1 cá thể sóc bay châu đông lạnh. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản niêm phong tang vật, chuyển viện sinh thái và tài nguyên sinh vật để giám định, xử lý theo quy định. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận như sau.
Người dân mang về bán cho em ạ. Em mua về 2 con rắn thì em mua về nấu cao, 1 con kỳ em mua về ăn. Còn 2 con kỳ đà kia họ bán cho em thì em bảo em mua về em bán.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, hàng năm Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm minh từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành trong công tác kiểm tra các địa bàn có nguy cơ tác động ảnh hưởng đến môi trường. Thiếu tá Đặng Trần Hoàng, trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái cho biết,
Phòng Cảnh sát Môi trường cũng đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và giao chỉ tiêu cho các đội nghiệp vụ để thực hiện. Và bên cạnh đó thì chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch của công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước và trong sau đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện điều tra làm rõ 112 vụ án liên quan đến lĩnh vực môi trường, trong đó khởi tố 2 vụ, xử phạt hành chính 110 vụ gồm 12 tổ chức và 98 cá nhân, xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng, thu giữ 60 máy nổ, 55 máy hút, 22 đoạn ống dẫn, ống hút để khai thác khoáng sản trái phép. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã góp phần đẩy lùi tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Trung úy Đỗ Trọng Bách, Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh nói:
Vấn đề chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cơ bản là chấp hành tốt. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm thực tế thì có một số doanh nghiệp mà trên địa bàn tỉnh thì còn mắc phải một số vi phạm hành chính như là về cái vấn đề chất thải sinh hoạt hay là chất thải nguy hại thì còn để chưa đúng nơi quy định, và vấn đề xả thải thì đôi khi còn chưa được thực hiện một cách đúng quy chuẩn.
Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi khó lường. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, đơn vị sẽ thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp trọng tâm trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Thiếu tá Đặng Trần Hoàng, trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có tăng cường công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện các cái sự việc, sự cố về môi trường trên địa bàn tỉnh để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để làm tốt công tác phòng chống các cái hành vi vi phạm cũng như là tội phạm về môi trường.
Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác bảo vệ môi trường và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại bang Delaware ngày 16 tháng 11, ông Joe Biden cảnh báo nhiều người Mỹ sẽ tử vong nếu Tổng thống Trump không hợp tác trong quá trình chuyển giao quyền lực để có kế hoạch ngăn chặn dịch COVID-19. Ông Biden đã kêu gọi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cho phép các quan chức làm việc với chính quyền sắp tới để lên kế hoạch đối phó với dịch COVID-19. Đồng thời cảnh báo việc ông Trump từ chối hợp tác sẽ khiến nhiều người Mỹ gặp nguy hiểm. Sau khi nói chuyện với người sử dụng lao động và doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ trong ngày 16 tháng 11, ông Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất về chính sách thương mại toàn cầu, mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau. Ông Biden cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 mới, vốn được thảo luận từ nhiều tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Kỳ nghỉ lễ tạ ơn sắp diễn ra vào cuối tuần tới, ông Biden khuyên người dân nên đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Mỹ không có dấu hiệu chậm lại. Ngoại trưởng Armenia đã đột đơn từ chức trong bối cảnh chính phủ nước này đang phải đối mặt với sự phản đối dữ dội sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Đơn từ chức của Ngoại trưởng Zurab Mazsakanyan đã được Thủ tướng Pashinyan chấp thuận. Sau khi ký thỏa thuận đình chiến với Azerbaijan, chính quyền Armenia đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ người dân. Theo thỏa thuận, Armenia sẽ trả lại quyền kiểm soát một số khu vực thuộc vùng xung đột cho Azerbaijan, dù phải đối mặt với sự bức xúc của người dân. Song Thủ tướng Armenia khẳng định đây là sự lựa chọn cần thiết để bảo vệ an toàn cho 25.000 binh sĩ. Ngày 17 tháng 11, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng cấp độ giãn cách xã hội tại thủ đô Seoul trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 theo ngày gia tăng trở lại. Trong cuộc họp với Sở Chỉ huy Ứng phó Thảm họa và An toàn Trung ương tại khu liên hợp chính phủ ở Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Seo-yoon cho biết nỗ lực chung chống COVID-19 đang đối mặt với một thảm họa. Trong tuần qua, trung bình khu vực Seoul có hơn 100 bệnh nhân mỗi ngày. Quyết định nâng cấp độ giãn cách xã hội tại thủ đô Seoul được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đã vượt con số 200 ca trong 3 ngày liên tiếp. Ngoài ra, các ổ lây nhiễm nhỏ và tình trạng lây nhiễm cộng đồng tiếp tục lan rộng trên khắp đất nước. Ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương, sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana, Cuba đã mở cửa đón các chuyến bay thương mại quốc tế sau thời gian dài phải đóng cửa do dịch COVID-19. Chiều 15 tháng 11, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Panama chở theo 2 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay Jose Marti. Đây là chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đến sân bay quốc tế Jose Marti sau gần 8 tháng đóng cửa do COVID-19. Theo giới chức sân bay, trong ngày 15 tháng 11 có khoảng 20 chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay này. Theo quy định của chính phủ Cuba, tất cả hành khách nhập cảnh vào nước này đều phải đo thân nhiệt và xét nghiệm COVID-19 lần 1, 5 ngày tiếp tục xét nghiệm lần 2. Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm của cả hai lần, tất cả hoạt động đi lại đều bị hạn chế. Ngoài ra, theo truyền thông Nga, chính phủ Cuba mới đây thông báo từ ngày 1 tháng 12 tới sẽ thu phí y tế của tất cả du khách nhập cảnh vào nước này bằng đường hàng không, đường bộ hay đường thủy, không phân biệt quốc tịch, với mức phí là $30 một người.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại giải quần vợt ATP Final dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã có chiến thắng dễ dàng ở trận ra quân. Đối thủ của Djokovic là Diego Schwartzman, người mà anh từng toàn thắng cả 5 lần đối đầu trước đó. Điểm nhấn duy nhất của trận đấu này là game thứ 3 set 1, khi mà Djokovic để mất break. Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới đã nhanh chóng đòi lại điểm break đã mất ngay ở game đấu tiếp theo và sau đó dễ dàng thắng 6-3 ở set 1. Sang đến set 2, mọi chuyện còn diễn ra thuận lợi hơn. Nole có được điểm break ngay ở game đấu đầu tiên và tiếp tục giành thêm một điểm break khác ở game thứ 5. Trước một Djokovic thi đấu thăng hoa, mọi nỗ lực của Schwartzman đều không hiệu quả. Chung cuộc, Djokovic giành chiến thắng 6-3, 6-2 chỉ sau 1 giờ 20 phút thi đấu. Ở cặp đấu còn lại, Daniil Medvedev tiếp tục cho thấy anh là khắc tinh của Alexander Zverev trong thời gian gần đây với chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước tay vợt người Đức. Daniil Medvedev thi đấu ổn định và dù đã phải 6 lần đối mặt với việc để mất break, nhưng tay vợt người Nga vẫn đứng vững và cứu thành công tới 5 lần. Anh giành chiến thắng 6-3 trong set 1 và 6-4 trong set 2, qua đó vượt qua đối thủ sau gần 1 giờ 30 phút thi đấu. Đáng chú ý, đây mới là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Medvedev tại ATP Final. Chiến thắng này cũng sẽ giúp Medvedev tự tin hơn trong trận đấu sắp tới khi anh phải đối mặt với hạt giống số 1 Djokovic. Đêm qua đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại CAN 2021, trong đó ấn tượng nhất là màn solo của ngôi sao của Man City Riyad Mahrez trong màu áo đội tuyển Algeria. Sau đường truyền của đồng đội, Mahrez đã đỡ bóng tinh tế bằng gót chân trước khi sộc thẳng vào vòng cấm địa và ghi bàn. Bàn mở tỷ số của Algeria được ghi do công của Andy Denlot. Zimbabwe cũng đã có 2 bàn thắng nhờ công của Musona và Dube ở các phút 43 và 82. Hòa 2 đều trên sân Zimbabwe, Algeria vẫn đang dẫn đầu bảng H với 10 điểm sau 4 trận và tràn đầy cơ hội lọt vào vòng chung kết. Câu lạc bộ Atletico vừa nhận tin không vui khi Suarez mắc COVID-19 không thể ra sân ở trận đấu với Barca tại vòng 10 La Liga 2020-2021. Suarez đã mắc COVID-19 nên sẽ không thể ra sân ở trận đấu với Brazil tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Bên cạnh đó, chân sút sinh năm 1987 cũng lỡ cơ hội đối đầu với Barca tại vòng 10 La Liga 2020-2021. Suarez không thể ra sân thi đấu là thiệt thòi rất lớn cho Uruguay cũng như Atletico, bởi cựu cầu thủ Liverpool đang có phong độ rất cao, liên tục nổ súng trong thời gian gần đây. Tính riêng trong màu áo Atletico, Suarez ghi được 5 bàn thắng, một kiến tạo sau 6 trận ra sân ở La Liga. Ở đội tuyển quốc gia thì Suarez cũng ghi bàn ở trận gần nhất giúp Uruguay thắng 3-0 Colombia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.